This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay gửi đến quý vị đoạn cuối của phần thứ 11.
Sâu những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều. Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta giường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Người thứ hai được mời ra ngồi tại một trong những cái lều lý tưởng ấy là anh chàng Thắng tuổi trẻ, thiếu úy biệt kích. Người thứ ba rồi người thứ tư, mỗi người một đêm. Rồi một buổi chiều vừa ăn cơm xong thì khối trưởng trai đến nói nhỏ vào tai của Vĩnh: "Nè, quản giáo cho gọi ông lên tiểu đoàn đó." Lúc ấy Vĩnh đang đau, đau nhiều thứ. Tấm thân không bao giờ vượt quá 45kg của Vĩnh, với đủ thứ căn bệnh trong người hiện nay đang bị bệnh tật hoàn hẳn trở lại. Liệu ta có chịu nổi một trận đòn không? Anh tự lượng sức mình. Nổi, nhất định phải nổi, mà không nổi cũng không được. Thôi đành phó thác cho định mệnh, tùy cơ ứng biến. Vĩnh bước ra khỏi phòng, một tên vệ binh súng ống đầy đủ đã đứng chờ sẵn. Thấy Vĩnh thì hắn lên tiếng:
"À, phải anh là anh Vĩnh không?" "Dạ vâng ạ, chính tôi." "Đi."
Tên vệ binh ra lệnh ngắn gọn và bước đi trước. Vĩnh lẽo đẽo theo sau. Dù không ngoái nhìn nhưng mà Vĩnh cũng biết là hàng trăm con mắt của anh em khác đang ngồi chơi ngoài sân ngó theo anh với tất cả ái ngại. Tên vệ binh dẫn Vĩnh đi qua cổng trại, tiến về những túp lều nằm ở bên ngoài hàng rào. Tới trước một túp lều, hắn dừng chân và quay lại nói với Vĩnh:
"Vào đó ngồi đi."
Vĩnh bước vào trong lều một mình. Cửa ngõ dẫn vào âm ti địa ngục chăng? Vĩnh thầm nghĩ và hít mặn một hơi cho tỉnh táo hơn. Trong lều có một cái bàn ọp ẹp, đóng bằng gỗ thông thùng đạn. Có một cái băng đủ cho ba người ngồi. Một góc khác có một chiếc đẩu nằm lẻ loi. Mùi khói của ngọn đèn dầu ma dút hòa với cái mùi bùn tanh của nền nhà mới đắp chưa có khô hẳn, khiến Vĩnh ngày ngậy khó chịu. Nơi bụng ăn bỗng nhiên lại quặn đau. Cứ hễ có chuyện gì căng thẳng hay là cần suy nghĩ một chút là y như rằng cái bệnh bao tử của Vĩnh lại nổi lên hằn hạ. Chắc cái ghế đầu kia dành cho mình, nghĩ bụng, Vĩnh tự động ngồi xuống đó. Đầu óc ăn tan loãng. Phải gần 10 phút sau, cắt mạng mới xuất hiện. Thằng thủ phó tiểu đoàn tên Môn, thằng quản giáo khối tên Cư và sau cùng là một thằng mang quân hàm chuẩn úy trông còn rất trẻ. Ba tên cùng bước vào và ngồi nơi cấy băng sau bàn. Mỗi thằng đều tặng cho Vĩnh một cái nhìn trắng dã. Thấy Vĩnh lặng thinh, tên thủ phó phủ đầu ngay.
2 tháng học tập rồi, thấy cách mạng chỉ trúng mắt nhìn thôi à?
Vĩnh hơi nhổm dậy, nhích cái ghế tới một chút và vờ như không nghe thấy tên môn nói. Tên quản giáo Cư như sợ xếp giận, vội cái giọng lên dạy dỗ.
À, có biết kính chào cán bộ quản giáo không đấy? Dạ, chào các anh.
Như để khỏi mất thì giờ, thì tên chuẩn úy cộng sản vào đề ngay lúc đó.
Này, hôm nay tôi từ F xuống làm việc với các anh. Yêu cầu trước mắt là anh phải ý thức cho đúng vị trí của một cải tạo viên. Trả lời thành thật tất cả những cái câu hỏi của cách mạng. Tôi nhấn mạnh đây là một cái khâu vô cùng quan trọng cho có tiền đồ của anh. Về sớm hay về muộn đó là do chính cái lần khai này. Khung đã nghiên cứu kỹ cái bản tự khai của anh và nhận thấy còn nhiều cái chỗ ấm hở lắm. Nói chung chung là chưa đạt yêu cầu.
Tên thủ phó chợt chen vào.
Cách mạng đã biết hết liệu mà trả lời. Tôi... Khoan khoan, anh chưa được nói.
Tên thủ phó cướp lời và nhìn chòng chọc vào Vĩnh.
Anh đừng có tỏ ra là ngoan cố. Hồ sơ của anh đây, bản tự khai của anh đây, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ. Có phải là anh đã khai là trình độ học vấn lớp 10 không? Rõ là bố lao bố lêu. Anh tưởng cách mạng không biết gì phỏng. Anh là sĩ quan hải quân, tuổi mới 30. Như thế là thuộc lớp sĩ quan trẻ. Nếu anh là thằng tướng già là như là gốc khố xanh khố đỏ, lời khai ấy có thể chấp nhận được. Còn lớn tuổi như anh là thế, anh làm sao mà trở thành sĩ quan hải quân ngụy mà trình độ văn hóa là chỉ có lớp 10. Còn nhiều cái khai man quan trọng nữa, cách mạng sẽ lần lượt cho anh thấy.
Một con tính chạy thật nhanh qua đầu Vĩnh. Mình nhảm quá, lỗ nhỏ đắm thuyền. Thế nhưng để đối phó với thực tế, Vĩnh cho xuất hiện ngay một cái bộ mặt thật ngây thơ. Anh làm bộ sừng sốt.
Dạ không ạ, tôi khai lớp 12 đấy chứ. Có thể là tôi viết nhầm.
Tên quản giáo nhếch mép cười nhan hiểm.
Anh có khai lớp 13 thì cũng chưa có đúng đâu à. Ngoan cố lắm, phản động lắm.
Dù thế nào Vĩnh cũng lặn người trước cái câu nói gằn của tên quản giáo. Anh im lặng tính toán. Tiếng tên chuẩn úy an ninh sư đoàn chen vào.
Để tranh thủ thời gian, tôi lặp lại cái mục đích yêu cầu là cái buổi mạn đàm với anh chiều nay ấy à. Là cách mạng muốn một lần là cuối anh phải xác nhận cái lời khai trong cái bản tự khai của anh đã đúng hay chưa, đã đầy đủ hay chưa. Tất cả chỉ có thế thôi à.
Hắn chợt quay sang nói nhỏ gì đó với lại tên thủ phó tiểu đoàn, rồi lại quay sang Vĩnh tiếp.
Bây giờ là ta làm việc. Trước nhất là anh phải tôi hỏi anh là ngoài 2 chức vụ, một là phụ tá trưởng khối bổ nhiệm của hải quân ra, thứ hai đó là chỉ huy phó trung tâm tiếp vụ hải quân Sài Gòn, trước và sau đó thì anh còn nắm một cái chức vụ nào khác nữa không?
Không thể lưng chừng được, ta phải dứt khoát ngay. Vĩnh nghĩ bụng và cắt tiếng.
Như đã khai trong cái bản tự khai, tôi chỉ có 2 chức vụ duy nhất từ ngày ra quân trường mà thôi. Thứ nhất là sĩ quan quản trị nhân viên phòng quản trị bộ tư lệnh hải quân. Thứ hai là chức vụ chỉ huy phó trung tâm tiếp vụ hải quân.
Tốt, thế anh có theo học khóa chiến tranh chính trị nào không?
Vĩnh giật mình. Trong dĩ vãng anh có theo học 3 tháng chiến tranh chính trị ở trại Lê Văn Duyệt. Nhưng Vĩnh đã cố ếm nó đi từ cái lúc làm bản tự khai. Giờ phải ếm luôn.
Dạ tôi chưa có bao giờ.
Tốt, thế anh có công tác hải hành ở cửa Việt bao giờ không?
Dạ thưa không, tôi chỉ làm công tác giấy tờ hành chính, sau đó lo việc sổ sách kế toán hành quân tiếp vụ cho hải quân thôi.
Tên quản giáo Cư lườm Vĩnh một cái và cất giọng mỉa mai.
Công tác nuôi nính ngụy cho béo bổ để mà càn quét chống phá cách mạng đấy à?
Tên sĩ quan an ninh như không có lý gì tới cái mỉa mai của tên quản giáo. Hắn mê tiếc.
Này nhá, ngoài cái tên cúng cơm Phạm Vĩnh của anh ra, anh còn ăn nữa không?
Câu hỏi tên lình của hắn làm Vĩnh chột dạ. Nhưng Vĩnh vẫn cứng.
Dạ thưa không, cha xin mẹ đẻ tôi chỉ có cái tên ấy dùng trên tất cả mọi loại giấy tờ hộ tịch.
Tên an ninh mỉm cười. Trao ơi, cái nụ cười mới ghê gớm làm sao, lặn tăn và ác độc.
Này, bảo thật nha, đây chưa có đánh thì đã khai nào, mà đánh thì phải biết rồi đấy.
Nói tới đây thì hắn đứng dậy.
Bây giờ Vĩnh mới nhận ra trên mặt bàn đã để sẵn một khúc cây cỡ 3x3 dài chừng một thước. Đây là một loại cây đúc bằng nhôm, dùng căng đầu giường bố của lính Mỹ trước kia. Tên an ninh cầm lấy khúc cây nhôm và lù lù tiến về phía Vĩnh, đổi giọng tức thì.
Mày ngoan cố nữa, tao đánh mày để chết bây giờ đấy. Tao hỏi lại, ngoài cái tên Phạm Vĩnh mày còn dùng cái tên nào khác nữa không? Dạ thưa không.
Cây đầu tiên phang vào bả vai phải làm cho Vĩnh tê liệt cả nửa người. Tên thủ phó ngồi nơi bàn bình thản cất tiếng.
Bác dạy khoan hồng với những người thành khẩn ăn năn, nặng tay trừng trị những cái kẻ ngoan cường ngoan cố. Cách mạng là muốn anh thuộc loại thứ nhất. Vậy anh nghĩ sao?
Vĩnh cố nén đau trả lời.
Tôi có gì mà khai, tôi đã khai hết rồi.
Nhưng nhịn không nổi thì kêu ngoan gầm lên.
Ê, bà chó mày, mày mà ngoan cố thật đấy.
Tiếp theo cái câu chửi thề, hắn thẳng tay nện Vĩnh. Nhưng hắn không có nện vào đầu, vào cổ, hắn cứ nhè những cái khớp xương vai, xương chân để mà ghè. Tiếng thằng thủ phó môn lại cất lên.
Đồng chí an ninh, để từ từ nào.
Tên an ninh ngừng tay đánh nhưng mà chộp lấy cái tóc của Vĩnh hết hết.
Thế nào? Thế còn cái tên Hà Thúc Sinh là cái tên của thằng phản động nào?
Vĩnh bàng hoàng như không tin ở lỗ tai mình.
Anh nói sao? Tôi nghe không rõ.
Tiền nhân cha nhà mày lại còn giả vờ giả vịt nữa à? Ngoài việc cầm súng chống phá cách mạng, huy chương có đến 5 cái ở trên ngực, mày còn viết lách phản bội, bôi nhọ cách mạng, xuyên tạc chính nghĩa và cách mạng. Tao đã bảo là cách mạng biết hết mà. Mày nghĩ là tao nói đùa phỏng?
Thế là tiêu rồi. Vĩnh than thầm trong bụng. Tại sao nó biết bút hiệu của anh? Như thế này chắc chắn là có thằng chỉ điểm. Mà thằng này nhất định phải là cái thằng thuộc loại văn nghệ văn gừng. Nhưng nó là ai? Hiện tại Vĩnh biết mình không có thời giờ để nghĩ xem kẻ chỉ điểm là ai. Và lại điều ấy chưa cần thiết. Điều cần thiết hiện tại là anh phải cực kỳ tỉnh táo và phải sử dụng tối đa 3 tấc lưỡi mới hy vọng thoát hiểm được. Ú ớ nó đánh kiểu này thì chắc tiêu. Nghĩ thế Vĩnh lấy giọng từ tốn nói.
Thưa các anh là nếu nói ngoại hiệu thì tôi không chỉ có thêm một cái tên là Hà Thúc Sinh mà còn có nhiều tên khác nữa.
Thế tại sao mày không có khai trong bản tự khai?
Dạ thưa anh là có vài điểm tôi cần thưa thực với anh như thế này. Thứ nhất là trong cái mẫu tự khai không có mục nào mà bảo khai về cái việc viết lách. Chỉ có những cái phần mà báo khai về quân đội và những cái hoạt động đảng phái mà thôi. Cái thứ hai là trước kia tôi viết lách không phải là một cái nghề chính. Tôi chỉ tập tành viết văn, làm thơ lẩn thẩn vậy thôi đó mà.
Tên an ninh trận họng Vĩnh tức thì.
Là lại bố lão bố léo à? Mày không có phải là tập viết mà cũng không có phải lẩn cẩn lúc nào chút nào hết đâu. Mày là một cái thằng cầm bút phản động chuyên nghiệp. Mày đã có ít nhất là 10 quyển sách đủ loại xuất bản ở miền Nam. Mày tưởng là chúng mày không có người hoạt động cho cách mạng à?
Vĩnh không ngần ngại gì nữa vì đã biết chắc mình bị chỉ điểm.
Thưa đúng, nhưng mà không có phải là loại sách chống cách mạng. Những cái sách ấy chỉ cái thuần văn học nghệ thuật thôi mà.
Tên môn chợt nói xía vào.
Này, bảo cho mày biết, văn học là nghệ thuật tư sản đồi trụy, nô dịch, đều là cái thứ phản cách mạng cả đấy.
Vĩnh không có còn biết nói sao trước cái câu khẳng định dứt khoát của tên Việt Cộng nữa. Anh ngồi im, hít thật sâu để đè những cơn đau đang nhói lên từ các khớp xương. Tên này nhổ một cái bãi nước bọt vào góc nhà.
Mày là cái nòi nhà lừa đây. Nhẹ không muốn là muốn nặng. Bây giờ đó mày khai cho tao biết mày đã viết cái gì. Tên các loại sách báo, nhà xuất bản năm nào.
Vĩnh lấy hết khôn ngoan trả lời.
Có một điều tôi mong là các anh tin ấy là trước đây ở miền Nam ai in sách cũng được. In sách là vấn đề tự do của dân chúng.
Tên quản giáo cư chợt thét lên.
Thằng kia lần này đó mà mày còn dám gọi nhân dân là chúng nó nữa là...
Trời ơi, biết làm sao tính toán được trước cái lũ ngu ngốc này. Thế là tên này tiếp tục nói chữ dân chúng thì nó diễn dịch là thành gọi là dân bằng chúng nó. Vĩnh cố giả lời nhưng không có nghe được những cái lời sửa sai của thằng quản giáo. Anh mới tiếp.
Trước đây nhân dân miền Nam in sách một cách dễ dàng.
Tên thủ phó trở lại.
Này, đừng có phản tuyên truyền đấy nhá. Tôi khẳng định với anh là sách báo miền Nam trước đây đều là do ngụy quyền chi phối cả. Nó gật mới được in, nó lắc là xếp xó. Tuổi anh mới có 30 mà đã có hàng chục quyển sách xuất bản. Nhất định anh phải là nằm trong cái guồng máy tuyên truyền của CIA rồi.
Vĩnh buồn trong bụng quá. giải thích chưa xong cái vụ in sách giờ lại được đội thêm cái mũ CIA. Ta cứ bình tĩnh giải quyết từ từ, Vĩnh dặn lòng. Cứ nói chuyện sắt cái đã. Vĩnh vừa dợm lên tiếng thì thằng quản giáo cư đã chen vào.
Miền Bắc xã hội chủ nghĩa đó, ngay những cái nhà phân văn có đảng tịch mà mỗi 3 năm mới được in một quyển sách, mà phải là cái sách đạt tiêu chuẩn và được hội nhà văn nhất trí thông qua đấy nhé. Mày là cái gì mà mới 30 tuổi ngụy nó cho mày in nhiều sách thế?
Dạ thưa, tôi chỉ là quân nhân. Việc in sách thì tôi đã nói rồi, rất là dễ. Nó được chính quyền cho in.
Ngụy quyền, phải nhắc là ngụy quyền.
Vâng, nó được ngụy quyền cho in là chỉ trên cái vấn đề kiểm duyệt mà thôi. Còn mọi khía cạnh khác đều thuộc vấn đề thương mại. Các nhà xuất bản là họ đọc bản thảo, thấy có thể ăn khách là họ mua cái bản quyền và xuất bản. Còn các nhà xuất bản này cũng đều là những cái dịch vụ tư nhân mà thôi. Với lại sách của tôi đều là những cái dịch phẩm, dịch từ các tác phẩm cổ điển, không có gì chống phá cách mạng trong đó cả.
Thế bây giờ số sách ở đâu?
Dạ sách ở nhà tôi, cách mạng đã cho đi đến tịch thu đem về ở phường từ hồi mà tôi còn ở nhà. Nhưng mà nếu các anh cần kiểm chứng vẫn có thư viện quốc gia, tôi có nộp bản, và nếu cách mạng chưa có đem ra đốt thì nó còn nằm ở trong đó.
Như tạm thỏa mãn về lời khai của Vĩnh trong cái vấn đề sách báo, tên An Ninh mới nói:
Thôi được, đồng chí Cư đã bắt tên này khai chi tiết về cái vụ sát báo của nó trên giấy trắng mực đen. Bây giờ hỏi tiếp, thủ trưởng CIA của mày là ai và hiện ở đâu?
Tôi là một quân nhân phụ trách phân phối quân tiếp vụ cho hải quân, không có dính líu gì đến CIA cả.
Tên An Ninh giơ khúc cây lên tính phang, nghĩ sao lại bỏ xuống, hắn nạt:
Mày là cái thằng ngoan cố ngoan cường, hỏi cái gì cũng chối đầy đẩy. Tận tên bắt tận tội là mới chịu khai ra. Tao bảo thật đấy nhá, bọn vừa là sĩ quan vừa cầm bút viết lách phản động như chúng mày đó, nếu không có là CIA thì cũng là CIB. Mày có biết thằng Phan Nhật Nam không? Nì như nó đó, mà chống cộng điên cuồng như nó mà rốt cuộc cũng phải khai hết. Nó đã thú nhận nó là một thằng CIA loại gọc đấy.
Cái đó tôi không có rõ. Riêng tôi là thú thật với anh là tôi chưa hề biết mặt mũi CIA nó ra làm sao đấy.
Ha? Vậy mày nhận chỉ thị của ai để mà viết lách? Ai trực tiếp chỉ thị đã chỉ đạo cho mày?
Tự dưng đầu Vĩnh nảy ra một kế. Nếu cứ dông dài mãi chưa biết đến bao giờ mới kết thúc cái vụ hỏi cung. Và còn mềm xương là đằng khác. Tính kế một chút, Vĩnh nuốt nước bọt để nói:
Thú thật với anh là tôi viết lách chỉ nhằm mục đích kiếm thêm tiền nuôi vợ con. Không có ai chỉ đạo cho tôi cả. Tuy nhiên thì trước đây chúng tôi có chơi từng nhóm với nhau, không vì chính trị mà vì quyền lợi. Trong nhóm của tôi có một anh lớn tuổi nhất tên là Bột. Anh ta ở số nhà đường Trương Minh Ký.
Tên An Ninh vội giơ tay chặn Vĩnh lại. Hắn bước tới cầm lấy cái tờ giấy và cây bút bích. Hắn quay lại Vĩnh:
Mày đọc tên lại cái tên tuổi cho tao nghe. Đọc từ từ thôi.
Vĩnh mừng thầm trong bụng. Anh rất hy vọng là thằng khốn nạn sẽ mắc hỡm ăn. Và rồi cái bộ mặt quan trọng, anh đã bắt đầu khai.
Vâng, tôi xin đọc lại. Tên anh là Bột, Nguyễn Văn Bột, nhà ở số đường Trương Minh Ký, treo chéo cái nhà thờ ba chuông chừng 10 căn. Tôi không biết rõ anh ta là gì. Tôi chỉ biết là trên danh nghĩa anh là thầu khoán, nhưng mà trên thực tế anh là người thường lui tới và đặt sách cho tôi dịch. Có lần có một quyển sách tôi không có thích lắm, nhưng mà anh nói xa xôi rằng là nếu cậu không có dịch cuốn này, tôi e là mai mốt cậu khó in thêm sách.
Tên công an đổi giọng:
Thế anh nghĩ nó là cái gì?
Thì tôi đã thưa với anh rồi, bề nổi anh ta là thầu khoán, nhưng bề chìm thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết là anh ta đặt sách cho tôi dịch và trực tiếp chi tiền cho tôi. Cái sách cổ điển có cái nội dung hay, tôi lại có thêm tí tiền nuôi vợ con, thế là tôi thích và tôi làm. Sự thật chỉ giản dị thế thôi.
Tên thủ phó Môn xoay qua khẽ nói với tên quản giáo cư:
Ê, bằng mọi giá là phải thông báo địa phương chộp cổ cái thằng Bột này.
Vĩnh vờ như không nghe thấy. Anh tiếp:
Các anh cứ nghĩ là các cấp bậc của tôi thì cái quyền hành là giàu có lắm. Thực ra chúng tôi có gì đâu trong miền Nam. Lương 3 cặp 3 đồng đâu có đủ sống. Ai có nghề phụ đều phải cố gắng làm thêm để mà kiếm tiền.
Tên công an như đã thu nhận được một số tin tức quan trọng. Hắn đỡ bực và xoay qua vấn đề khác.
Thôi được, lời khai của anh rồi sẽ được kiểm tra sau. Anh hoàn toàn trách nhiệm về lời khai này. Còn một vấn đề nữa, tại sao lại anh thua nhanh như thế? Tại sao không đánh mà lại chạy? Mỹ Ngụy có ý đồ gì trong tương lai không?
Nghe hỏi, Vĩnh trả lời ngay. Anh lớn giọng hơn bình thường một chút, ra điều ta đây thẳng thắn và vô can trong vụ này.
À, tôi không có rõ ngoài Bắc, nhưng mà trong quân đội nhân dân các cấp như là cấp bậc thượng úy của các thủ phó đây, có được biết là nhiều những cái bí mật quân sự quan trọng hay không chứ? Chứ riêng trong quân đội miền Nam, cỡ cấp bậc tôi là hoàn toàn không có được phép biết một cái gì ngoài những cái nhiệm vụ chính của mình. Và lại với riêng tôi thì suốt ngày bù đầu với con số, với máy tính, với bao gạo, bao đường, tôi làm sao biết được những cái chuyện lớn ấy?
Lời giải thích của Vĩnh nghe lọt tai. Tên thủ phó chợt nhìn đồng hồ tay qua kẽ hở trên cánh liếp thì Vĩnh liếc nhìn ra ngoài sân. Trời tối đen như mực. Thốt nhiên Vĩnh nghe người mình nhẹ hẳn đi lúc tiếng nói của thằng an ninh cất lên ở bên tai.
À, bây giờ đó thì khung cho anh trở về nán. Chúng tôi sẽ còn phải làm việc với anh nhiều nữa. Điều cuối anh phải nhớ là tuyệt đối không có được tiết lộ với bất cứ ai về cái nội dung và cái sự kiện buổi làm việc chiều nay. À, tiết lộ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đấy nhé.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người, một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu hồn tôi, không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không.
Thưa quý vị thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Móc của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn gặp quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không cầm, vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim thành thang và câu